Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 19 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ khám phá ra ý nghĩa thánh giá và đau khổ sau chuyến hành hương lộ đức của ông Fabio, tín hữu Công giáo Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về thư thứ nhất Thánh Gioan, tác giả thư là ai. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Đặng Thế Nhân đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 2, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ lối 800 cha sở và các linh mục thuộc giáo phận Roma dưới hình thức một buổi Lectio Divina, đọc và suy gẫm lời Chúa. Hiện diện tại hội trường phép lành phía cuối đền thờ Thánh Phêrô còn có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma và 8 vị giám mục phụ tá. Trong các cuộc gặp gỡ những năm trước đây, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do các đại diện linh mục và phó tế nêu lên. Năm nay, Ngài trình bày một số suy tư dựa trên vài đoạn của thư gửi tín hữu Roma và mời gọi các tín hữu trở thành những người trung gian và đừng sợ vâng phục Thiên Chúa, một từ ít được ái mộ trong thời đại ngày nay, vì người ta coi vâng phục là điều làm cho con người bị tha hóa, trở thành nô lệ, không còn tự do nữa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, vâng phục và tự do đi song đôi với nhau theo mức độ thánh ý Thiên Chúa không có tính chất độc đoán ở bên ngoài chúng ta, nhưng là một ý chí sáng tạo, trong đó linh mục tìm được căn tính của mình. Nhắc đến năm linh mục hiện nay, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng chức linh mục không chỉ giới hạn vào việc phụng tự, cử hành thánh lễ, nhưng còn bao gồm lòng cảm thương đối với những đau khổ của thế giới đang xa cách Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, Ngài kêu gọi các linh mục hãy hiểu và chấp nhận một cách sâu xa hơn những đau khổ trong đời mục tử để chu toàn sứ vụ làm trung gian. Thực vậy, sứ vụ của linh mục hệ tại phối hợp và liên kết hai thực tại có vẻ tách biệt nhau, thế giới của Thiên Chúa và thế giới của loài người. Linh mục trở thành người trung gian và là một cây cầu. Để được như vậy, linh mục cần có một sự cho phép, một sự thiết lập của Thiên Chúa.
Vatican, chiều Chủ nhật 21 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay đến sáng thứ Bảy 27 tháng 2. Vị giảng tĩnh tâm năm nay là cha Enrico Dan Convolo, 59 tuổi, thỉnh nguyện viên các án phong thánh của gia đình dòng Don Bosco và là giáo sư văn chương Kitô giáo tại Đại học Giáo hoàng Salesiana ở Roma, chuyên về các giáo phụ. Cha là linh mục đầu tiên được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ủy thác nhiệm vụ giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Trong những năm qua, Đức Thánh Cha thường ủy thác cho một vị hồng y, và vị giảng tĩnh tâm năm qua là Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Tuy nhiên, trong năm linh mục này, Ngài muốn chọn một linh mục. Cha Dan Covolo từng là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2002 và đã cộng tác với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong 3 năm trời. Trước đó, năm 2000, cha đã được vị giáo hoàng tương lai mời giảng tĩnh tâm cho Bộ Giáo lý Đức tin. Trong những ngày tĩnh tâm, ban sáng lúc 9 giờ có kinh sáng và bài suy niệm thứ nhất. Tiếp đến lúc 10 giờ 15 có kinh giờ 3 và bài suy niệm thứ hai. Ban chiều lúc 5 giờ có bài suy niệm thứ ba, sau đó là kinh chiều và chầu mình Thánh Chúa.
Roma hôm 17 tháng 2 vừa qua, đại diện của nhiều tổ chức Caritas trên thế giới đã nhóm họp tại trụ sở Caritas quốc tế để kiểm điểm tình hình cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Haiti. Trong số các tham dự viên, đặc biệt có linh mục Serge Sadik, tổng thư ký tổ chức Caritas Haiti. Trong vòng 4 tuần lễ đầu tiên sau trận động đất ở Haiti, Caritas đã phân phát thực phẩm cho hơn 200.000 người, trợ giúp các lều tạm trú cho hơn 35.000 người. Ngoài ra, Caritas cũng cung cấp các dịch vụ sức khỏe, nước và săn sóc tâm lý cho các nạn nhân. Bà Leslie Ann Knight, tổng thư ký Caritas quốc tế nói rằng, nhân dân Haiti có những tiềm năng rất lớn, đã có khả năng thích ứng rất quý giá theo sau trận động đất, nhưng mức độ tàn phá quá rộng lớn đã làm băng hoại hạ tầng cơ cấu của thủ đô và các thành phố phụ cận. Điều này có nghĩa là họ còn được quốc tế trợ giúp ồ ạt về phương diện tài chính cũng như kỹ thuật. Trận động đất cách đây hơn một tháng đã làm cho hơn 230.000 người bị thiệt mạng và nửa triệu người không còn gia cư. Nhiều người đang ở trong các trại tị nạn và lệ thuộc các cơ quan cứu trợ về lương thực và nước uống.
Madrid, trong năm 2009, số tiền các tín hữu dân tặng giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha tăng thêm gần 240.000 euro. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 2, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, số tiền giáo hội nhận được do sự dâng cúng của các tín hữu khi khai thuế lợi tức là gần 7.200.000 euro. Theo hệ thống mới tại Tây Ban Nha, chính phủ không còn bảo đảm sự trợ giúp tối thiểu cho giáo hội nữa và không còn bù đắp ngân sách cho giáo hội khi sự đóng góp của các tín hữu không đủ mức tối thiểu. Vì thế, giáo hội chỉ nhận được những gì do các tín hữu tự nguyện đóng góp. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhấn mạnh hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực xã hội như giáo dục, giúp đỡ trẻ em, người già, người khuyết tật, đón tiếp người di dân, trợ giúp nạn nhân cuộc khủng hoảng kinh tế, gửi các thừa sai đến những vùng nghèo nhất trên thế giới. Các hoạt động này được duy trì nhờ sự đóng góp quảng đại của các tín hữu.
Paris, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Pháp kêu gọi các tín hữu loại bỏ những thành kiến đối với người di dân. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm qua 18 tháng 2 tại Paris, nhân dịp Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, các vị lãnh đạo công giáo, chính thống và tin lành Pháp cũng kêu gọi ủng hộ các tổ chức trợ giúp người di dân, bênh vực phẩm giá và các quyền lợi của họ. Điều cấp thiết là bày tỏ tình liên đới với những người phải rời bỏ quê hương và đang cần được tiếp đón. Tuyên ngôn mang chữ ký của ba vị đồng chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Pháp là Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, Đức Tổng giám mục Chính thống Emmanuel và Mục sư Claude Batty. Các vị khích lệ các tín hữu Kitô hãy nói chuyện với các nhà chính trị địa phương về vấn đề di cư, thúc giục họ quan tâm bên vực người di dân để nước Pháp tiếp tục là một quốc gia cởi mở, sẵn sàng đón người di dân. Tuyên ngôn có đoạn viết, trong một xã hội có nhiều nghi kỵ, chúng ta cần xác quyết rằng di dân là một người với những quyền căn bản bất khả nhượng.
Sydney, 200 tín hữu Anh giáo đã xin gia nhập Công giáo. Đây là nhóm đầu tiên kể từ khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành tự sắc cho thiết lập các cơ cấu đặc biệt để đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn xin gia nhập Công giáo mà vẫn được duy trì truyền thống phụng vụ và tập tục của Anh giáo. Nhóm tín hữu Anh giáo trên đây thuộc phong trào Tiến bước trong đức tin phân bộ Úc. Giáo hội Anh giáo tại Úc đã tiến hành việc chuyển chức các nữ mục sư nhưng chưa quyết định chuyển chức giám mục cho phụ nữ như một số giáo hội Anh giáo khác.
Roma, tin lành chào mừng cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ thực hiện tại giáo xứ tin lành Luther ở Roma vào chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 3 tới đây. Mục sư Jens Martin Gruz, chánh sở giáo xứ tin lành Luther ở Roma, tuyên bố với hãng thông tấn tin tức tin lành rằng, được đón tiếp giám mục Roma đối với chúng tôi thực là một dấu hiệu rất đẹp về phong trào đại kết tại thành phố Roma này. Cộng đoàn tin lành Luther ở Roma có khoảng 350 tín hữu, đa số là người Đức. mục sư chánh sở đã mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến thăm từ hồi năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại đây ngày 11 tháng 12, 1983, cũng là năm kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Martin Luther. Đức Giáo Hoàng sẽ đến dự buổi hát kinh chiều bằng tiếng Đức tại nhà thờ Tin Lành ở Roma lúc 5 giờ rưỡi chiều, và Ngài sẽ giảng về một đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Hồng Y Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào Chủ nhật 25 tháng 4 tới đây. Trong sứ điệp, Ngài đề cập đến một đề tài chứng tá khơi dậy ơn gọi, một chủ đề rất thời sự giữa lúc một số giáo hội tại Tây Phương bị sa sút trầm trọng về ơn gọi và bị rúng động vì những vụ xì căng đan, giáo sĩ lạm dụng tính dục người trẻ. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Ngài viết.
Anh em đáng kính trong hàng giám mục và linh mục, anh chị em thân mến, ngày Thế giới lần thứ 47 cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 25 tháng 4 2010, là cơ hội để tôi đề nghị anh chị em suy tư về đề tài rất phù hợp với năm linh mục, đó là chứng tá khơi dậy ơn gọi. Thực vậy, thành quả phong phú của đề nghị ơn gọi tùy thuộc trước tiên nơi hoạt động nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng như kinh nghiệm mục vụ xác nhận, sự phong phú ấy cũng được hỗ trợ nhờ phẩm chất và chứng tá phong phú bản thân và cộng đoàn của những người đã đáp lại tiếng gọi của Chúa trong sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến. Vì chứng tá của họ có thể khơi dậy nơi người khác ước muốn quảng đại đáp lại ơn gọi của Chúa Kitô. Vì thế, đề tài này có liên hệ mật thiết tới đời sống và sứ mạng của các linh mục và những người thánh hiến. Do đó, tôi muốn mời gọi tất cả những người mà Chúa đã kêu gọi làm việc trong vườn nho của Ngài. Hãy canh tân câu trả lời trung thành của mình, nhất là trong năm linh mục này, năm mà tôi đề xướng nhân dịp kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ash, mẫu gương luôn luôn hợp thời của linh mục và cha sở. Ngay từ trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã ý thức mình được kêu gọi làm chứng bằng cuộc sống, điều mà các vị loan báo, sẵn sàng đương đầu với cả những hiểu lầm, phủ nhận, bách hại. Nghĩa vụ Chúa ủy thác cho các ngôn sứ khiến các vị hoàn toàn dấn thân, các vị cảm thấy như ngọn lửa cháy nồng trong con tim không thể cầm giữ nổi, và vì thế các vị sẵn sàng sử dụng không những tiếng nói nhưng tất cả mọi yếu tố khác trong cuộc sống của mình để phụng sự Thiên Chúa. Khi thời gian sung mãn, chính Chúa Giê-xu đấng được Thiên Chúa sai đến, làm chứng qua sứ mạng về tình thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Không phân biệt ai, đặc biệt quan tâm đến những người rốt cùng, các tội nhân, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người nghèo. Ngài chính là chứng nhân tột đỉnh của Thiên Chúa và về lòng khao khát của Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Vào bình minh của thời đại mới, Thánh Gioan Tẩy Giả, qua cuộc sống hoàn toàn dành để dọn đường cho Chúa Kitô, làm chứng rằng nơi con của Đức Maria thành Nazareth, những lời hứa của Thiên Chúa được viên mãn. Khi thấy Đức Kitô đến nơi sông Giô-đan, nơi người đang làm phép rửa, Thánh Gioan chỉ Chúa cho các môn đệ và gọi Đức Giê-xu là Chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian. Chứng tá của Thánh Gioan thật là phong phú đến độ hai môn đệ của người khi nghe như thế đã đi theo Chúa Giê-xu.
Như Thánh sử Gioan trình thuật, cả ơn gọi của Thánh Phê-rô cũng nhờ chứng tá của em là An-rê. Sau khi gặp Thầy và đáp lại lời mời gọi ở lại với Ngài, An-rê cảm thấy cần thông truyền ngay cho Phê-rô điều mà mình đã khám phá trong khi ở lại với Chúa. Chúng tôi đã tìm thấy Đức Mê-si-a, có nghĩa là Đức Kitô, và Andre dẫn anh đến gặp Chúa Giêsu. Cũng vậy đối với Nathanael, Bartolomeo nhờ chứng tá của một môn đệ khác là Philippe vui mừng thông báo cho ông khám phá mới: chúng tôi đã thấy vị mà Môi-se và các ngôn sứ đã viết trong luật, Giêsu, con của ông Giuse, thành Nazareth. Sáng kiến tự do và nhân không của Thiên Chúa gặp gỡ và gọi hỏi trách nhiệm nhân bản của những người đã đón nhận lời mời gọi của Chúa hãy trở thành những dụng cụ ân gọi của Chúa bằng chứng tá của mình. Điều này cũng xảy ra ngày nay trong giáo hội. Thiên Chúa dùng chứng tá của các linh mục trung thành với sứ mạng để khơi dậy những ơn gọi mới linh mục và tu sĩ phục vụ dân Chúa. Vì lý do đó, tôi muốn gợi lại ba khía cạnh của đời sống linh mục mà tôi thấy là thiết yếu để làm chứng tá linh mục hữu hiệu. Yếu tố cơ bản và có thể nhận diện được của mỗi ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến là tình bạn với Chúa Kitô. Chúa Giêsu luôn sống kết hiệp với Chúa Cha, và đó là điều khơi dậy nơi các môn đệ ước muốn sống cùng kinh nghiệm như vậy. Học nơi Chúa Giêsu sự hiệp thông và đối thoại không ngừng với Thiên Chúa. Nếu linh mục là người của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa và giúp người ta nhận biết và yêu mến Chúa, thì linh mục không thể không vun trồng một cuộc sống thân mật với Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa, dành thời giờ để lắng nghe lời Chúa. Cầu nguyện là chứng tá đầu tiên khơi dậy ơn gọi. Như tông đồ Andre báo cho anh là đã được biết thầy, những người nào muốn là môn đệ và là chứng nhân của Chúa Kitô cũng phải đích thân thấy Chúa, phải biết Ngài, phải học yêu mến và ở lại với Ngài.
Một khía cạnh khác của sự thánh hiến linh mục và đời sống tu trì là sự hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thánh Gioan tông đồ đã viết: qua điều này chúng ta biết tình yêu, đó là Ngài đã hiến mạng sống mình vì chúng ta. Vì thế, cả chúng ta cũng phải hiến mạng vì anh em mình. Qua những lời này, Thánh Gioan mời gọi các môn đệ đi vào cùng phương cách hành động của Chúa Giêsu, đấng đã chu toàn thánh ý Cha trong suốt cuộc đời, đến độ hiến thân tột cùng trên thập giá. Nơi đó, lòng từ bi của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn, tình yêu thương xót đánh bại tâm tối của sự ác, của tội lỗi và sự chết. Hình ảnh Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo, cầm khăn lau, thắt lưng và cúi mình rửa chân cho các tông đồ, nói lên ý nghĩa sự phục vụ và dâng hiến được biểu lộ trong trọn cuộc sống của Ngài, vâng phục thánh ý Chúa Cha. Theo Chúa Giêsu, tất cả những ai được kêu gọi sống đời sống thánh hiến đặc thù cũng phải cố gắng làm chứng về sự tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh khả năng hiến thân cho những người mà sau đó Chúa quan phòng ủy thác cho họ trong sứ vụ mục tử, với lòng tận tụy trọn vẹn, liên tục và trung thành, và với niềm vui trở thành bạn đồng hành của bao nhiêu anh chị em, để họ cởi mở, đón nhận, gặp gỡ với Chúa Kitô và lời của Chúa trở thành ánh sáng cho hành trình của họ. Lịch sử mỗi ơn gọi hầu như đều gặp gỡ chứng tá của một linh mục vui sống, sự hiến thân cho anh em vì nước trời. Sở dĩ như thế vì sự gần gũi và lời nói của một linh mục có khả năng làm nảy sinh những câu hỏi và dẫn tới những quyết định chung cục.
Sau cùng, một khía cạnh thứ ba không thể không có nơi linh mục và người thánh hiến là sống hiệp thông. Chúa Giêsu đã coi sự hiệp thông sâu xa trong tình yêu như dấu hiệu nổi bật của người muốn làm môn đệ của Ngài. Cứ dấu này mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Đặc biệt linh mục phải là con người hiệp thông, cởi mở đối với mọi người, có khả năng làm cho toàn thể đoàn chiên tiến bước trong hiệp nhất, đoàn chiên mà lòng từ nhân Chúa đã ủy thác cho linh mục, giúp họ vượt thắng những chia rẽ, hàn gắn những rạn nứt và san bằng những xung khắc và hiểu lầm, tha thứ những xúc phạm. Hồi tháng 7 năm 2005, khi gặp gỡ hàng giáo sĩ miền Aosta, tôi đã nói rằng nếu người trẻ thấy các linh mục lẻ loi và buồn bã, thì chắc chắn họ sẽ không cảm thấy được khích lệ noi gương các vị ấy. Người trẻ nghi ngờ không biết có nên coi đó là tương lai của một linh mục hay không. Trái lại, điều quan trọng là thực hiện cuộc sống hiệp thông, chứng tỏ cho người trẻ thấy vẻ đẹp của cuộc sống linh mục. Khi ấy, người trẻ sẽ nói, đây có thể là một tương lai cho cả tôi nữa, và người ta có thể sống như vậy. công đồng chung Vatican II khi nói về chứng tá khơi dậy ơn gọi để nhấn mạnh tấm gương bác ái và cộng tác huynh đệ mà các linh mục phải thực hiện. Tôi muốn nhắc lại điều mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức John Paul II đã nói. Chính đời sống của các linh mục, lòng tận tụy vô điều kiện của các vị đối với đoàn chiên Chúa, chứng tá yêu thương phục vụ Chúa và giáo hội của Chúa, một chứng tá được đánh dấu bằng sự chọn lựa thập giá, được chấp nhận trong hy vọng và niềm vui phục sinh, sự hòa thuận huynh đệ của các linh mục với nhau và lòng nhiệt thành của các vị đối với việc rao giảng tin mừng cho thế giới, chính là yếu tố thứ nhất và có sức thuyết phục nhất mang lại nhiều ơn gọi. Ta có thể nói rằng ơn gọi nảy sinh từ sự tiếp xúc với các linh mục, như thể một gia sản quý giá được thông truyền bằng lời nói, gương lành và toàn thể cuộc sống.
Đức Thánh Cha viết tiếp, điều này cũng có giá trị đối với đời sống thánh hiến. Chính cuộc sống của các tu sĩ nam nữ nói lên tình yêu của Chúa Kitô khi họ theo Chúa trong niềm trung thành hoàn toàn với tin mừng và vui mừng chấp nhận những tiêu chuẩn phán đoán và cư xử theo tin mừng. Trở thành dấu chỉ chống đối với thế gian, một thế gian thường theo tiêu chuẩn duy vật, ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa, lòng trung thành của các tu sĩ và sức mạnh chứng tá của họ, vì họ để cho Thiên Chúa chinh phục và qua sự từ bỏ chính mình, tiếp tục khơi dậy nơi tâm hồn nhiều người trẻ ước muốn mãi mãi theo Chúa Kitô một cách quảng đại và trọn vẹn. Nói gương Chúa Kitô khiết tịnh, thanh bần và vâng phục và đồng hóa với Ngài, đó là lý tưởng của đời sống thánh hiến, là chứng tá về quyền tối thượng tuyệt đối của Thiên Chúa trong đời sống và lịch sử con người. Mỗi linh mục, mỗi người thánh hiến nam nữ, trung thành với ân gọi của mình, đều thông truyền niềm vui phụng sự Chúa Kitô và mời gọi mọi Kitô hữu đáp lại ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người. Vì thế, để cổ vỡ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, để làm cho việc loan báo ơn gọi trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn, cần có tấm gương của những người đã thưa xin vâng đối với Thiên Chúa và dự phóng cuộc sống mà Chúa dành cho mỗi người. Chứng tá bản thân được thực hiện bằng những lựa chọn cụ thể trong cuộc sống sẽ khích lệ người trẻ đưa ra những quyết định quyết liệt cho tương lai của họ. Để giúp họ, cần có nghệ thuật gặp gỡ và đối thoại, có khả năng soi sáng và tháp tùng họ, nhất là qua cuộc sống gương mẫu được sống như một ơn gọi. Thánh cha sở họ Ars đã làm như vậy. Thánh nhân luôn tiếp xúc với các giáo dân, nhất là dạy họ bằng cuộc sống chứng tá. Từ tấm gương của người, các giáo hữu đã học cách cầu nguyện. Một lần nữa, ước gì ngày thế giới cầu cho ơn gọi mang lại cơ hội quý giá để nhiều bạn trẻ suy tư về ơn gọi của mình, gắn bó với ơn gọi trong niềm đơn sơ, tín thác và luôn sẵn sàng. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, gìn giữ mọi mầm mống ơn gọi bé nhỏ nhất trong tâm hồn của những người mà Chúa gọi theo sát Ngài, để mầm mống ấy trở thành cây to lớn, nặng trĩu hoa trái, hầu mưu ích cho giáo hội và toàn thể nhân loại. Tôi cầu nguyện cho ý nguyện ấy, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Vatican ngày 13 tháng 11 năm 2009, Biển Đức 16 Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ khám phá ra ý nghĩa thánh giá và đau khổ sau chuyến hành hương lộ đức của ông Fabio, tín hữu Công giáo Ý.
Sau đây là chứng từ khám phá ra ý nghĩa thánh giá và đau khổ trong cuộc đời của ông Fabio, tín hữu Công giáo người Ý. Ông nói, nhiều người, rất nhiều người, mỗi khi rơi vào tình trạng bất ổn, buồn thương, thường đổ lỗi cho Thiên Chúa và đánh mất đức tin Công giáo. Đó cũng là trường hợp của tôi. Xét vì ngay từ thời thơ ấu cuộc đời, tôi đã không bao giờ tươi đẹp như cánh hoa. Năm lên 6 tuổi, tôi mất cả cha lẫn mẹ. Chỉ có điều may mắn là tôi được các cậu dì thương yêu chăm sóc như chính con ruột của các ngài. Rồi đến một ngày tôi được hồng phúc quen biết Valeria, một thiếu nữ trong sáng và kiều diễm. Nơi nàng như tỏa ra một luồng sáng hòa điệu. Càng có dịp tiếp xúc với nàng, chúng tôi càng hiểu nhau và quý mến nhau. chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Sau 5 năm nối kết tình bạn, chúng tôi quyết định đính hôn. Trong thời gian đính hôn, tình trạng tâm hồn của tôi hoàn toàn biến đổi. Tôi khám phá ra ý nghĩa đích thực của tình yêu. Tôi cũng tìm lại đức tin Công giáo mà tôi luôn luôn muốn bóp nghẹt nó bên trong tôi. Gần 1 năm rưỡi sau thời gian đính hôn, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tiến đến hôn nhân. Chúng tôi cùng nhau dệt nên không biết bao nhiêu mộng đẹp và dự án, trong đó có chuyện làm một chuyến hành hương đi lộ đức với tư cách là nhân viên thiện nguyện của tổ chức Unitansi. Unitansi là hiệp hội Ý, chuyên lo việc đưa các bệnh nhân và người tàn tật đi hành hương lộ đức và các đền thánh quốc tế. Thế nhưng cuộc đời luôn luôn có trăm nghìn những cái bất ngờ. Có cái bất ngờ tuyệt đẹp, nhưng không thiếu những cái bất ngờ cay đắng và thảm thương. Và tôi đã nhận một trong những cái bất ngờ đau thương nhất. Đó là cái chết đột ngột của Valeria, vị hôn thê giấu ái của tôi. Nàng tử nạn trong khi đang đi xe đạp và bị một chiếc xe hơi hút mạnh vào. Nàng chết ngay tại chỗ, chết tức tưởi đang độ tuổi xuân không lời trăn trối. Sau cái chết đột ngột của vị hôn thê, tôi từ từ tìm kiếm cho mình một câu giải thích về ý nghĩa cuộc đời. Nhờ tình yêu Valeria còn lại trong tôi tìm thấy câu trả lời trong đức tin Công giáo. Một trong các câu nói này là: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa cho con hiểu rằng không có thánh giá thì không ai có thể sống hạnh phúc. Bởi vì khi chịu đau khổ, người ta học được rằng mỗi kinh nghiệm đẹp và xấu của cuộc sống đều luôn luôn có những lý do giúp chúng ta hạnh phúc. Con sung sướng cả khi con có thánh giá và từ thánh giá mà Chúa ban cho con. Con xin cảm tạ Chúa. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của thánh giá và đau khổ trong cuộc sống con người, tôi quyết định làm một chuyến hành hương lộ đức với tư cách là nhân viên thiện nguyện, như từng hoạch định với Valeria trước khi nàng qua đời. Tôi đi hành hương lộ đức, mang theo hành trang là tình yêu và niềm thương nhớ Valeria. Ngay khi khởi hành chuyến đi, mặc dù có rất nhiều công tác phải chu toàn, tôi đã bắt đầu cảm nghiệm một bầu khí vui tươi lan tỏa suốt trong cuộc hành trình, niềm vui an hòa đến từ các bệnh nhân và tàn tật, những người kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều. Vậy mà với một nụ cười bình dị trong sáng, với một lời cầu đơn sơ, họ biết dâng lên lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả các ơn lành Thiên Chúa ban cho họ. Với lòng tin tưởng phó thác và tâm tình khiêm tốn tột độ, các anh chị em bệnh nhân và tàn tật đã hoàn toàn cho chúng tôi hướng dẫn họ. Họ cảm thông và sung sướng ngay cả đối với những cử chỉ phục vụ nhỏ nhặt nhất. Kể từ chuyến hành hương lộ đức đáng mến đáng yêu ấy, tôi hiểu rằng chúng ta phải từ bỏ cái ích kỷ chỉ nghĩ đến mình và tìm kiếm những lợi ích riêng tư. Mỗi người, mỗi tín hữu Công giáo đều có thánh giá riêng và không ai có thể thoát khỏi thánh giá. Trái lại, với đức tin nơi Thiên Chúa, trong mỗi giây phút cuộc đời, chúng ta đều có thể làm một phép lạ, thực hành một nghĩa cử cao đẹp khi trao hiến cho nhau một tình huynh đệ chân thành. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình yêu của Cha thầy. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy, nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thư thứ nhất Thánh Gioan, tác giả thư là ai? Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua chúng ta đã tìm hiểu hai thư của Thánh Phêrô. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu ba thư của Thánh Gioan. Ba thư của Thánh Gioan nằm trong số bảy lá thư gọi là thư công hay thư chung Catholic, gồm thư Thánh Giacôbê, hai thư Thánh Phêrô và thư Giuđa. Người đầu tiên dùng từ Catholic để gọi bảy bức thư này là giám mục Eusebio thành Caesarea, sống vào đầu thế kỷ thứ tư. Theo một vài học giả, từ Catholic tương đương với từ Canonic, nghĩa là được giáo hội công giáo chấp nhận cho vào trong danh sách các tác phẩm được linh ứng. Nhưng đa số các học giả giải thích rằng bảy thư này được gọi là Catholic vì chúng không được viết gửi cho các cộng đoàn đặc biệt mà gửi chung cho mọi Kitô hữu. Các thư công hay thư chung này chú ý đến khía cạnh luân lý đạo đức cụ thể của cuộc sống Kitô. Các điểm giáo thuyết chỉ được đề cập sơ qua và có tính cách giả thiết hơn là tham luận. Chúng chống lại một vài lệch lạc giáo lý bắt đầu lưu hành trong giáo hội thời khai sinh, nhưng luôn luôn trong lĩnh vực cuộc sống cụ thể. Khi đọc các thư này, chúng ta có thể nhận ra nỗi lo lắng của các chủ chăn trong việc duy trì cuộc sống Kitô phù hợp với tin mừng và truyền thống của giáo hội đang từ từ được củng cố vững mạnh. Trong ba thư Thánh Gioan, thư thứ nhất dài và xúc tích hơn cả. Nó không có phần mở đầu kiểu thư tín, gồm tên người gửi, người nhận và lời chào, cũng như không có lời chào và lời cầu chúc sức khỏe kết thúc. Ngoài ra, trong toàn thư không có các yếu tố trực tiếp hay gián tiếp vén mở cho thấy nguồn gốc của tác giả. Ông chỉ tự giới thiệu với từ chúng tôi không ngôi vị như trong phần mở đầu thư. Điều vẫn có từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Đại danh từ ngôi thứ nhất số nhiều, chúng tôi ở đây, ám chỉ ai? Một vài học giả nghĩ rằng nó là một loại chúng tôi văn chương, không ám chỉ các cá nhân, cho bằng ám chỉ con người của tác giả. Thật ra trong thư, khi thì tác giả diễn tả bằng số nhiều, khi thì diễn tả bằng số ít. Nhiều học giả khác cho rằng đây là số nhiều diễn tả quyền bính, nghĩa là qua đó tác giả không nói như là một cá nhân có các quyền riêng biệt, nhưng như là một cá nhân đại diện cho cộng đoàn. Có học giả khác nữa giải thích đại danh từ chúng tôi là từ tập thể, gắn liền thế hệ sau thời các tông đồ với thế hệ của các tông đồ. Những người thuộc thế hệ sau các tông đồ diễn tả tình liên đới với những người thuộc thế hệ các tông đồ, tức các tông đồ, các môn đệ, các chứng nhân trực tiếp cuộc đời Đức Giêsu đã mắt thấy tai nghe những điều người giảng dạy và các việc người làm, vừa để chứng minh căn cước của giáo lý và giáo huấn Kitô, vừa để nêu bật quyền bính và giá trị của giáo lý và giáo huấn ấy. Sau cùng cũng có học giả coi đại danh từ chúng tôi là số nhiều ngôn sứ, theo đó tác giả tuy không phải là người đã được tận mắt chứng kiến cuộc đời Đức Giêsu, nhưng trình bày sứ mệnh ngôn sứ mà ông cảm thấy được trao phó cho mình bằng cách coi mình là môn đệ của các tông đồ và dùng quyền của các vị để trình bày giáo huấn của ông. Nhưng có lẽ từ chúng tôi ở đây ám chỉ một nhóm người xác định, tự coi như là nhóm người có nhiệm vụ dạy dỗ cộng đoàn hay nhóm người lãnh đạo cộng đoàn. Như thế đại danh từ chúng tôi ám chỉ những người có nhiệm vụ loan báo và làm chứng cho giáo thuyết của Đức Kitô. Như là những chứng nhân của các sự kiện tin mừng, họ biết mình là những người đem theo truyền thống tin mừng đích thực. Tương ứng với nhóm chúng tôi của cộng đoàn là nhóm anh chị em của cùng cộng đoàn ấy. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Tuy nhiên, sẽ là một lầm lẫn nếu nghĩ rằng nhóm này là tác giả của thư, hay cho rằng tác giả của thư là một người được nhóm đề cử viết bức thư này, hoặc nghĩ rằng người ấy viết thư nhân danh hay đại diện cho nhóm lãnh đạo và giáo huấn cộng đoàn. Thật ra ngay cả khi thư thứ nhất Thánh Gioan có tính cách biên soạn, cũng không được coi nó như một tác phẩm do một nhóm soạn thảo ra theo tiêu chuẩn của một văn bản công nghị hay công đồng, hay như một tác phẩm của một người được cộng đoàn hoặc nhóm người có trách nhiệm đề cử. Nhưng nó là một tác phẩm của một người biết mình có quyền giáo thuyết và là người đem theo truyền thống tin mừng. Hai yếu tố này được chỉ định rõ ràng trong văn bản của thư. Nhất là khi tác giả khẳng định rằng ông không đề nghị một điều răn mới, mà đó là điều răn mọi người trong cộng đoàn đều đã biết ngay từ nguồn gốc đầu tiên, như viết trong chương 2 câu 7. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe. Khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta thấy tác giả xem ra là một nhân vật có quyền bính đối với cộng đoàn tín hữu, và như là người thông truyền truyền thống tin mừng đích thực. Ngoài ra, ông tự coi mình như là một người có các quyền đặc biệt trên các thành phần cộng đoàn, và vì thế có nhiệm vụ soi sáng các thành phần của cộng đoàn liên quan tới các hiểm nguy đối với lòng tin và cung cách sống Kitô mà họ gặp phải. Vì có các ngôn sứ hay thầy dạy giả hiệu xuất hiện trong cộng đoàn và rao giảng những điều lầm lạc. Ý thức đó của tác giả tìm ra lời giải thích thỏa đáng trong xác tín mà tác giả có đối với sứ mệnh mà ông cho là đã nhận được từ Chúa Kitô, nghĩa là được Ngài sai đi, loan báo và thông truyền lời Ngài giữa muôn dân. Xác tín đó không nhất thiết bao hàm việc tác giả phải là một tông đồ, nhưng bao hàm sự kiện tác giả ít nhất là một môn đệ Chúa Kitô hay một môn đệ của giờ thứ nhất đã sống và có các liên hệ với nhóm tông đồ. Việc tác giả nhấn mạnh trên đại danh từ chúng tôi và các động từ có nó là chủ từ được hiểu ngầm khiến chúng ta nghĩ tới một nhân chứng tận mắt cuộc đời Chúa Kitô hơn là một nhân chứng cuộc sống của giáo hội và các giáo huấn của các tông đồ. Tác giả nêu bật sự kiện này, nhất là khi ông nói về thực tại lịch sử của Đức Giê-xu là điều bị các kẻ rối đạo trong cộng đoàn chối bỏ không chấp nhận. Điều này minh chứng cho thấy tác giả phải là một nhân chứng trực tiếp cuộc đời Đức Giê-xu. Các kiểu nói như người đã tự biểu lộ, người đã đến trong thịt xác cũng diễn tả sự kiện ấy. Đối với tác giả, biến cố Đức Giê-xu Kitô con Thiên Chúa tỏ hiện ra trong lịch sử là một dữ kiện nền tảng đối với đức tin. Thật thế bởi vì toàn thực tại công trình cứu độ thành toàn bởi Đức Kitô đều dựa trên dữ kiện này. Ngoài ra, khi so sánh các thư Thánh Gioan với Phúc Âm thứ tư, chúng ta dễ dàng nhận ra rất nhiều điểm tương đồng. Giáo thuyết, từ vựng và văn thể của cả ba thư đều gần nhau. Vì thế nên không thể nghi ngờ căn cước của soạn giả. Thế rồi việc so sánh thư thứ nhất Thánh Gioan với Phúc Âm thứ tư cho phép chúng ta thu lượm nhiều điểm tương quan giữa hai tác phẩm trên bình diện giáo thuyết cũng như trong kiểu dùng từ vựng và cách hành văn. Không có gì cho phép nghĩ rằng chúng có nguồn gốc khác nhau. Do đó phải kết luận rằng cả hai tác phẩm đều do cùng một người biên soạn ra hay ít nhất do cùng một nhóm người hay từ một bối cảnh tôn giáo chung. Việc coi Thánh Gioan tông đồ là tác giả của thư thứ nhất đã được nhiều bút tích của truyền thống cổ xưa trong giáo hội khẳng định. Chẳng hạn các giáo phụ và thánh giáo phụ như Papia thành Gerapoli sống vào khoảng năm 130, Policarpo qua đời năm 156, Justino qua đời năm 165, Irenaeo qua đời khoảng năm 202, Clemente thành Alexandria qua đời vào năm 211, thủ bản Muratoriano thuộc năm 200, Tertulliano qua đời sau năm 220. Chứng từ của Thánh Giám mục Irenaeo và Clemente thành Alexandria có tầm quan trọng đặc biệt. Trong tác phẩm Chống Lạc Giáo, Thánh Irenaeo nhắc tới thư thứ nhất Thánh Gioan và trích lại văn bản chương 2 câu 18-22. Clemente thành Alexandria thường xuyên trích thư thứ nhất Thánh Gioan và viết một tác phẩm chú giải thư. Bản chú giải đó còn được lưu lại trong một bản dịch tiếng Latin của Cassiodoro. Hiện chỉ còn có một số mảnh văn bản. Ngoài ra cũng nên ghi nhận thêm rằng Dionysi giám mục thành Alexandria giữa các năm 248-265 đã trực tiếp đương đầu với các vấn đề liên quan tới tính chất đích thực các tác phẩm của Thánh Gioan. Theo chứng từ của sử gia Eusebio, Đức Giám mục Dionysi cho rằng Phúc âm thứ tư và Thư công, tức Thư thứ nhất, là hai tác phẩm có các điểm giống nhau và do Thánh Gioan Tông đồ biên soạn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ lối 800 cha sở và các linh mục thuộc giáo phận Roma dưới hình thức một buổi Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa. Paris, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Pháp kêu gọi các tín hữu loại bỏ những thành kiến đối với người di dân. Roma, hôm 17 tháng 2 vừa qua, đại diện của nhiều tổ chức Caritas trên thế giới đã nhóm họp tại trụ sở Caritas quốc tế để kiểm điểm tình hình cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Haiti.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 7.395 kiloxích, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxích, tức là 21m79 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.